Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 3 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Giới lãnh đạo đảng Cộng hòa Mỹ tuyên chiến với ông Donald Trump. Triển vọng của cuộc đàm phán hòa bình Afghanistan trở nên u ám. Và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trấn áp các cơ quan truyền thông ủng hộ phe đối lập.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Cử tri tại 5 tiểu bang và một vùng lãnh thổ của Mỹ sẽ bỏ phiếu trong ngày hôm nay và ngày mai để chọn ứng viên cho đảng của họ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Ông Donald Trump, người đang dẫn đầu phía Cộng hòa, sẽ tìm cách củng cố vị thế trước ba đối thủ là Thượng nghị sĩ Ted Cruz, Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Thống đốc John Kasich. Về phía đảng Dân chủ thì cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng tìm cách làm như vậy với đối thủ của bà là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Ngày hôm nay, cả đảng Dân chủ và Cộng hòa tổ chức bầu cử sơ bộ tại hai tiểu bang Kansas và Louisiana. Phe Dân chủ cũng tổ chức họp bầu ở Nebraska và phe Cộng hòa hôm nay tổ chức họp bầu ở Kentucky và Maine. Ngày mai, phe Dân chủ bỏ phiếu tại tiểu bang Maine và phe Cộng hòa tại Puerto Rico. Những cuộc đầu phiếu này diễn ra sau một tuần có nhiều chia rẽ trong đảng Cộng hòa và các nhân vật lãnh đạo của đảng này đã công khai tuyên chiến với tỷ phú Donald Trump là người dẫn đầu các cuộc thăm dò công luận trên cả nước. Hôm thứ Năm, ông Mitt Romney, cựu ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, mô tả ông Trump là người không thích hợp để làm tổng thống Mỹ. Ông Romney nói ông Trump là giả tạo, bị bơm, và ông kêu gọi cử tri Cộng hòa cân nhắc hậu quả của lá phiếu dành cho nhà tỷ phú ngành địa ốc này. Một cựu ứng viên tổng thống khác của đảng Cộng hòa là Thượng nghị sĩ John McCain cho biết ông đồng ý với nhận định của ông Romney và ông đặc biệt lo ngại về an ninh quốc gia trong trường hợp ông Trump làm tổng thống. Trong cuộc tranh luận trên truyền hình sau đó trong ngày thứ Năm, ông Trump với hai đối thủ chính là Thượng nghị sĩ Ted Cruz và Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã thực hiện những vụ công kích cá nhân với những lời lẽ mà nhiều nhà quan sát nói là đáng tởm. Hoa Kỳ đã phái một chiếc hàng không mẫu hạm cùng với nhiều chiến hạm khác đến Biển Đông trong một hành động rõ ràng là để phô trương sức mạnh với Trung Quốc. Tàu sân bay John C. Stennis cùng với hai khu trục hạm và hai tuần dương hạm mới đây đã tiến vào vùng biển có tranh chấp giữa lúc một soái hạm khác của Mỹ cũng có mặt trong khu vực này. Trung Quốc đã tuyên bố đòi chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông. Hoa Kỳ thì tố cáo Bắc Kinh quân sự hóa khu vực này trong lúc tìm cách chống lại những ưa sách chủ quyền chồng lẫn nhau của năm nước khác. Trung Quốc bác bỏ tố cáo đó và họ nói rằng Hoa Kỳ đang gây căng thẳng. Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter tuyên bố nếu Bắc Kinh không ngừng quân sự hóa Biển Đông thì Washington sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Á Châu Thái Bình Dương và sẽ chi tiêu thêm 425 triệu đô la cho các cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp với những nước trong khu vực đang bị Trung Quốc đe dọa. Chính phủ Philippines cho biết họ quyết định tạm giữ một chiếc tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên sau khi những biện pháp chế tài mới của Liên Hiệp Quốc đòi hỏi kiểm tra tất cả tàu bè của Bắc Triều Tiên tại các hải cảng ở nước ngoài. Hôm thứ Năm, chiếc tàu có tên là MV Chinthang đã tiến vào vịnh Subic và nhân viên kiểm tra của Philippines ở đây nói rằng tuy không có hàng hóa khả nghi trên tàu, nhưng có một số vi phạm an toàn của tàu này cần được sửa chữa trước khi tàu có thể rời cảng. Chiếc tàu này đến Philippines từ Indonesia và định tới Trung Quốc. Phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines cho biết chiếc tàu này không được rời bến như lịch trình và thủy thủ đoàn sẽ bị trục xuất. Trung Quốc vừa loan báo một loạt những biện pháp mà họ tin là sẽ giúp nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới này tăng trưởng với tỷ lệ ít nhất 6,5% trong năm nay, mặc dù tăng trưởng toàn cầu bị chậm lại và một số công nghiệp sẽ phải sa thải công nhân hàng loạt. Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày hôm nay đã loan báo chỉ tiêu tăng trưởng 6,5% đến 7% trong lúc ông trình bày bản báo cáo quan trọng tại Đại hội Hiệp thương Chính trị Toàn quốc ở Bắc Kinh. Hồi năm ngoái, kinh tế của Trung Quốc tăng trưởng 6,9%, thấp hơn chỉ tiêu 7%, tức là mức thấp nhất trong vòng 25 năm. Hồi đầu tuần này, một giới chức của Trung Quốc cho biết ngành thép và than đá của Trung Quốc dự trù sa thải 1,8 triệu công nhân để ứng phó với tình trạng công suất dư thừa. Hãng thông tấn Reuters thì cho biết Trung Quốc dự trù sa thải 8 triệu công nhân trong vòng 2 hoặc 3 năm tới. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã cho thấy rằng kiểm soát tỷ lệ thất nghiệp là một ưu tiên hàng đầu của chính phủ ông. Ngày hôm nay, ông loan báo mục tiêu của chính phủ là tạo ra 10 triệu công việc làm mới ở thành thị trong năm nay và 50 triệu việc làm vào năm 2020.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Phe Taliban ở Afghanistan mới đây đã phủ thêm bóng mờ lên triển vọng hòa đàm với chính phủ ở Kabul. Trong một thông cáo gửi cho đài VOA ngày hôm nay, phe Taliban nói giới lãnh đạo của họ chưa quyết định tham gia hòa đàm với chính phủ Kabul bởi vì họ tin rằng một nỗ lực như vậy sẽ không có kết quả trước khi tất cả các lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan, những biện pháp chế tài đối với các nhân vật lãnh đạo cuộc nổi dậy được tháo bỏ và tù nhân của phe Taliban được phóng thích. Ngày hôm qua, một nhà ngoại giao cấp cao của Afghanistan cho biết ông tiếp tục lạc quan là cuộc đàm phán hòa bình với Taliban sẽ bắt đầu trong vài ngày tới đây, chứ không bị trì hoãn như suy đoán của một số giới chức của Pakistan. Đại sứ Afghanistan tại Pakistan, ông Harat Omer Zakinwan, hôm thứ Sáu cho đài VOA biết rằng có rất nhiều việc diễn ra sau hậu trường để xúc tiến cuộc đàm phán. Ông nói rằng việc tuần thứ nhất của tháng 3 được định là lúc khởi sự thương thuyết chính là một dấu hiệu cho thấy kế hoạch đang được xúc tiến. Tuy nhiên, một giới chức an ninh của Pakistan cho biết những nỗ lực của Islamabad nhằm thuyết phục văn phòng của Taliban tại Qatar phái đại biểu đến dự hội nghị cho đến giờ vẫn chưa có tiến bộ nào. Giới chức muốn giấu tên này nói với đài VOA rằng cuộc đàm phán sẽ không diễn ra trong tuần này bởi vì chưa có nhân vật nào của Taliban đồng ý tới Islamabad. Giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Istanbul đã đột kích tòa soạn của tờ Zaman là nhật báo có số phát hành lớn nhất nước, trong một hành động trấn áp nhắm vào những cơ quan truyền thông ủng hộ phe đối lập chính trị. Những người biểu tình đã tụ tập bên ngoài cổng của tòa soạn ở Istanbul hôm thứ Sáu, trong lúc cảnh sát trang bị lựu đạn cay và vòi rồng tiến vào bên trong tòa nhà để trục xuất nhân viên và để thiết đặt băng tiếp quản do tòa án chỉ định. Chủ bút Abdulhamid Pilisi đã nói chuyện với nhân viên tòa soạn trước khi cảnh sát xông vào tòa nhà và ông nói rằng đây là một ngày đen tối của dân chủ. Hành động của cảnh sát hôm thứ Sáu nằm trong khuôn khổ của chiến dịch chống lại những nhà báo đối lập và ông Fethullah Gulen là một giáo sĩ Hồi giáo chống chính phủ đang sống lưu vong ở Mỹ. Ủy ban bảo vệ ký giả ở New York đã cực lực phản đối hành động hôm thứ Sáu của Thổ Nhĩ Kỳ. Người đứng đầu của tổ chức này là ông Joel Simon nói rằng giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ phải chu toàn nghĩa vụ hiến định là bảo vệ tự do báo chí thay vì thực hiện những hành động hung hãn chống lại giới truyền thông đối lập. Ủy ban này cho biết Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước cầm tù ký giả nhiều nhất thế giới, với việc các giới chức chính phủ lợi dụng như luật lệ có thể diễn giải một cách thái quá để giam cầm các nhà báo bị nghi phạm tội gián điệp, âm mưu chống chính phủ hoặc phỉ báng chính phủ. The Voice of America, VOA. Cử tri ở Slovakia ngày hôm nay đi bầu quốc hội trong lúc vụ khủng hoảng di dân Âu Châu trở thành một vấn đề quan trọng, mặc dù nước này không phải là điểm đến chính của những người di dân. Đảng Smer, đương quyền của Thủ tướng Robert Fico, dự kiến sẽ mất ghế vì những vụ tai tiếng tham nhũng và có sự bất mãn về mức lương thấp của giáo viên và y tá. Tuy nhiên, ông Fico cũng đã được tán thưởng vì một loạt những biện pháp phúc lợi xã hội như cho học sinh và người về hưu được đi xe lửa miễn phí. Lập trường chống di dân của ông cũng được nhiều cử tri ủng hộ. Trong một khu vực nằm ở tuyến đầu của vụ khủng hoảng di dân, Thủ tướng Fico có lập trường tương tự như lập trường của các nhà lãnh đạo của Hungary và Ba Lan là hạn chế di dân được đi qua nước họ hoặc được định cư ở nước họ. Thủ tướng Fico nói rằng những phần tử khủng bố có thể trà trộn trong làn sóng người tị nạn từ Trung Đông tới Âu Châu. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng Smer sẽ chiếm ít nhất 30% của 150 ghế đại biểu, nhưng không giống như kỳ bầu cử trước, kỳ này đảng Smer có thể phải liên minh với một đảng nhỏ hơn để có thể thành lập chính phủ. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết vấn đề nhân quyền ở Cuba sẽ là một vấn đề hàng đầu trong chuyến viếng thăm của Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry trong tháng này. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest phát biểu như vậy hôm thứ Sáu sau khi Bộ Ngoại giao cho biết ông Kerry sẽ tháp tùng Tổng thống Obama trong chuyến viếng thăm Cuba trong hai ngày 21 và 22 tháng 3. Hồi tháng trước, ông Kerry nói với các nhà làm luật tại Thượng viện Mỹ là ông định tới Havana trước để thực hiện một cuộc đối thoại nhân quyền. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao và Tòa Bạch Ốc bác bỏ những nguồn tin nói rằng ông Kerry hủy bỏ kế hoạch đến Cuba trước bởi vì có nhiều sự tranh cãi với Havana về vấn đề Tổng thống Obama sẽ được gặp những nhân vật bất đồng chính kiến nào. Bộ Ngoại giao nói rằng kế hoạch đó bị hủy bỏ vì điều mà họ gọi là vấn đề hậu cần. Phát ngôn viên Ernest nói, Tổng thống Obama muốn tự ý chọn lựa những nhân vật bất đồng chính kiến Cuba mà ông sẽ gặp. Ông Ernest nói, Tòa Bạch Ốc sẽ tự định đoạt danh sách khách mời cho cuộc gặp gỡ đó. Ông Obama sẽ trở thành Tổng thống Mỹ tại chức đầu tiên đi thăm Cuba kể từ năm 1929. Trong khi đó, Cuba và Liên Hiệp Âu Châu sắp đạt được thỏa thuận về một hiệp định song phương mới nhằm cải thiện mối quan hệ bị nguội lạnh trong nhiều thập niên. Các chính chức Cuba và EU đã loan báo như vậy hôm thứ Sáu sau 2 ngày họp và sau 2 năm thương thuyết. Hiệp định này sẽ bao gồm các vấn đề chính trị, thương mại và viện trợ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Bầu cử Mỹ tạo cảm hứng cho người Việt mơ. Nhiều người Việt mơ được cầm lá phiếu thực sự, trực tiếp lựa chọn người lên tiếng cho mình sau khi theo dõi cuộc bầu cử siêu thứ ba cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Trong cuộc chạy đua nóng bỏng hôm 1 tháng 3, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và ứng viên thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã củng cố vị trí dẫn đầu sau khi giành được một loạt các thắng lợi tại các tiểu bang quan trọng trên toàn Hoa Kỳ. Một bạn đọc tên Nguyễn Thanh Bình viết trên trang Facebook của VOA tiếng Việt. Xin trích, tôi mơ tới ngày tôi được cầm lá phiếu bầu trực tiếp. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi sẽ chọn. Tự tôi chọn, không nhờ hay ủy quyền cho ai cả. Một trong hai, ba hay nhiều vị mà tôi cho là người có tố chất nhất, theo kỳ vọng của tôi. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 2 tháng 3 khi đang trên đường tới Philippines để tham dự một hội thảo về Biển Đông. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch tổ chức có tên gọi Nghị hội Toàn quốc của người Việt ở Hoa Kỳ nhận định rằng nhiều người Việt trong nước theo dõi cuộc bầu cử ở Mỹ, bởi lẽ Hoa Kỳ là một trong những nền dân chủ lâu đời nhất trên thế giới. Ông Bích nói, xin trích, nó đã giúp cho người ta mấy trăm năm nay để thay đổi lãnh đạo ở cấp cao nhất của cường quốc số 1 trên thế giới mà không cần phải đổ máu. Thì đó là điều rất đáng ngưỡng mộ. Nhà hoạt động này nói thêm.
Ai cũng thấy rằng là cái chế độ hiện tại trong nước là một cái chế độ nó đã tồn tại quá lâu và nó có nhiều cái điều mà nó bất cập. Thế vì thế nên có thể nói rằng là cái giải pháp dân chủ ấy là một cái giải pháp mà người dân Việt Nam trông tới, cũng như nó đã xảy ra ở Đông Âu, thậm chí cả Liên Xô và một số quốc gia cựu cộng sản cũ đó. Người dân bây giờ ý thức rằng là có thể có một cái con đường khác, chứ nó không phải chỉ có độc nhất một con đường như là Đảng Cộng sản định nghĩa.
Việt Nam kết thúc đại hội đảng hồi đầu năm nay, và tại sự kiện được tổ chức 5 năm một lần này, Ban chấp hành Trung ương đã lựa chọn Tổng Bí thư và 19 ủy viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực ở Việt Nam quyết định các chức danh chủ chốt của đất nước. Trên Facebook của VOA tiếng Việt, bạn đọc Hoàng Thái viết một cách đầy châm biếm. Xin trích, bầu cử của Mỹ quá tốn kém và mất công sức của dân. Tại sao họ không bắt chước cách bầu của Đảng Cộng sản Việt Nam ưu việt? Phe ta tự bầu cho phe mình, cho chắc ăn. Và nhờ không có đảng đối lập cho nên không cần dân chọn ai, có thể cử tri cũng như không. Trong khi đó cũng có ý kiến cho rằng việc so sánh của bầu cử giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là điều khập khiễng. Tuy nhiên, giáo sư Bích cho rằng việc người dân Việt để ý tới tiến trình dân chủ của Mỹ là việc rất đáng mừng. Khi được hỏi viễn cảnh người dân thực sự được cầm lá phiếu và được quyền bầu chọn một cách minh bạch người đại diện cho quyền lợi của mình có xa vời hay không, Chủ tịch Tổ chức Nghị hội Toàn quốc của người Việt ở Hoa Kỳ nói.
Nếu mà cứ cái chế độ như thế này mà họ nhất định họ giữ cái độc quyền ấy thì nó rất là xa vời. Còn nếu mà cái chế độ mà họ có thiện tâm, cái ý chí muốn thực sự đổi nước Việt Nam sang một cái thể chế mà ít nhất nếu chưa nói được dân chủ như là các quốc gia Tây Phương đều có thể làm được, như là chúng ta thấy trường hợp Miến Điện gần đây chẳng họ có thể làm được. Không thể một ngày một sớm tự nhiên tất cả các tự do được tái lập. Nhưng mà nếu mà nó cứ cởi gỡ dần dần đó, bắt đầu bởi những cái sự như là tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo đó, thì dần dần cái xã hội nó sẽ được ổn định thực sự, chứ nó không phải ổn định bằng bạo lực hay bằng công an.
Những ngày qua, vấn đề bầu cử ở Việt Nam cũng nóng lên sau khi nhiều người tuyên bố tự ứng cử vào vị trí đại biểu quốc hội khóa 14, theo chân tiến sĩ Nguyễn Quang A. Hiện nay đã có gần 2.000 người ký tên ủng hộ nhiều hoạt động xã hội, từng là sáng lập viên của IDS, một viện nghiên cứu chính sách tư nhân độc lập đầu tiên ở Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân, ông A viết, hãy ứng cử để biến quyền hão dần dần thành quyền thực và giúp ông Trọng chứng minh dân chủ đến thế là cùng. Phát biểu tại Đại hội 12, Tổng bí thư hơn 70 tuổi của Việt Nam từng nói rằng mặc dù là độc đảng, nhưng Việt Nam dân chủ hơn hẳn. Một số quốc gia nhân danh là dân chủ, nhưng cá nhân quyết định tất. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, theo dương lịch, năm nhuận chỉ xảy ra 4 năm một lần vào ngày 29 tháng 2. Trẻ em sinh vào ngày 29 tháng 2 phải đợi 4 năm mới được thấy ngày sanh trên lịch. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Dan Frido về kỷ niệm sinh nhật của những người sinh năm nhuận.
Bà Tammy Radensick sinh năm 1972. Bà kỷ niệm sinh nhật thứ 11 của bà vào ngày 29 tháng 2 vừa qua. Bà Radensick nói:
Hi, I'm Tammy Radensick and I'm a leap year baby.
Chào các bạn, tôi là Tammy Radensick và tôi sinh vào năm nhuận.
Có khoảng 200.000 người tại Mỹ kỷ niệm sinh nhật vào ngày 29 tháng 2. Theo thông tấn xã Reuters, thì trên toàn thế giới có khoảng 5 triệu người sinh vào năm nhuận. Bà Radensick là một trong những người này. Bà sống tại tiểu bang South Carolina. Bà Radensick chưa đến 50 tuổi, nhưng bà đã trải qua những sinh nhật vui vẻ ở tuổi 16, 21 và 30. Bà nói một số kỷ niệm sinh nhật đến và đi qua không có phô trương ở Mỹ, nhưng trong năm nhuận, sinh nhật đặc biệt hơn. Bà Radensick nói:
Đối với những người sinh vào năm nhuận, khi bạn biết được ngày này sắp đến, bạn thức dậy và nói, ồ, hôm nay là sinh nhật của tôi có một cảm giác đặc biệt. Tiếc thay, năm nay ngày 29 nhằm vào ngày thứ hai. Tôi có hẹn với nhà sĩ, tôi có hẹn với khách hàng của tôi. Do đó, tôi sẽ không có gì đặc biệt để kỷ niệm sinh nhật năm nay. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy rất đặc biệt khi thức dậy và biết hôm nay là sinh nhật của tôi.
Lý do những người này chỉ kỷ niệm sinh nhật 4 năm một lần là do có sự khác biệt giữa năm dương lịch và năm mặt trời. Phải mất khoảng 365,25 ngày, trái đất mới quay đúng một vòng quanh mặt trời. Như vậy làm thế nào để bạn tính thêm 1/4 của một ngày? Bạn phải tính thêm một ngày mỗi 4 năm nên mới có ngày 29 tháng 2. Bà Sherry Reardon sống tại tiểu bang New Jersey. Bà sinh vào năm 1968. Bà nói:
Okay, my name is Sherry Riddle and I'm a leap day baby.
Tôi tên là Sherry Riddle và tôi sinh vào năm nhuận. Do đó nếu tính theo những dịp kỷ niệm sinh nhật thì tôi vừa mới 12 tuổi.
Bà Riddle nói: Bà không hiểu có gì khác biệt về ngày sinh của bà cho đến khi bà 4 và 8 tuổi. Bà biết được một điều, bà có được một tiệc sinh nhật lớn hơn vào ngày kỷ niệm sinh nhật thứ tư của bà hơn tất cả các năm trước đó. Khi bà còn học mẫu giáo, những trẻ em khác chế nhạo bà là bà không có sinh nhật thực sự mỗi năm. Đó là lý do tại sao sinh nhật của bà đặc biệt hơn mỗi 4 năm. Bà Reardon nói:
Năm đó tôi có được một tiệc sinh nhật lớn hơn và tôi được chụp rất nhiều ảnh. Tôi nhớ ngày đó, tôi nhớ những gì xảy ra vào ngày đó. Và tôi biết ngày đó đặc biệt hơn nhưng không hiểu tại sao. Và đến sinh nhật thứ 8 của tôi lại có một bữa tiệc sinh nhật lớn hơn nữa. Điều này thực sự tuyệt vời.
Một số người sinh vào ngày 29 tháng 2 nói rằng ngày sinh lắc léo này không phải luôn luôn dễ dàng. Bà Radensick cho biết bố của bà đã phải cố hối lộ bác sĩ $200 khi bà sinh ra. Ông muốn thấy giấy khai sinh của bà ghi ngày 28 tháng 2 thay vì 29 tháng 2. Và ngày sinh đặc biệt này cũng làm nhức đầu khi điền vào các mẫu trên máy vi tính hay đệ đơn xin các tài liệu chính thức. Một số chương trình máy vi tính đòi hỏi ngày giờ không được lập trình để có ngày sanh là ngày 29 tháng 2. Bà Radinsik nói, có một lúc bằng lái xe và giấy khai sanh của bà có ngày sanh khác nhau. Bà lớn lên tại tiểu bang South Carolina và tiểu bang này không chịu ghi ngày sanh 29 tháng 2 trên bằng lái xe của bà. Do đó mỗi khi bà phải đi đến những nơi như Canada chẳng hạn, là nước không đòi hỏi hộ chiếu, bà luôn luôn bị cật vấn tại biên giới về sự khác biệt của hai văn bản này. Bà Radinsik nói,
đối với tôi, đây thực sự là một vấn đề, và tôi biết những chuyện này có vẻ nhỏ nhặt, nhưng là chuyện không phải ai cũng hiểu được. Và ngay cả khi nghĩ đến những chuyện bạn phải trải qua vì bạn có ngày sinh đặc biệt này thì đúng là không có gì vui cả.
Mọi người đều biết là nhận được những lời chúc của bạn bè trên Facebook thì thú vị như thế nào. Các trang mạng xã hội đều nhắc nhở mọi người về sinh nhật của bạn mỗi năm và bạn nhận được vô số những lời chúc tốt lành. Tuy nhiên, nếu sinh nhật của bạn trúng vào ngày 29 tháng 2 thì sao? Bà Radensik nói, vào những năm nhuận, bà không nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật trên Facebook vì dịch vụ này không gửi lời nhắc nhở. Chỉ những bạn bè thân thiết mới biết đó là sinh nhật của bà. Bà Janet Murphy cư ngụ tại tiểu bang California. Bà có một cháu gái 21 tuổi. Bà thích nói đùa là bà và cô cháu gái cùng tuổi trong năm nay. Bà Murphy sinh năm 1932. Khi bà Murphy lên 4, bà sống tại tiểu bang Ohio. Một tờ báo địa phương tổ chức một bữa tiệc linh đình cho trẻ em sinh năm nhuận. Bà Murphy nói, bà đừng mặc một chiếc váy màu xanh rất đẹp do bà cô của bà may cho và bà cảm thấy rất đặc biệt. Bà Murphy nói thêm là mỗi năm nhuận, cha mẹ bà làm bà cảm thấy rất đặc biệt. Trong nhiều năm, mẹ bà gửi ảnh của bà để được đăng trên báo địa phương. Và bà nhận được một trang báo đăng toàn những khuôn mặt sung sướng kỷ niệm sinh nhật mỗi năm nhuận. Bà Murphy nói, bà có những bạn tốt giúp bà kỷ niệm sinh nhật vào ngày cuối cùng của tháng 2 mỗi năm. Bà tổ chức hai lễ kỷ niệm trong năm nay, một vào ngày Chủ nhật và một vào ngày thứ hai. Khi tên của bà thỉnh thoảng được đăng trên báo dành riêng cho những trẻ em sang năm nhuận, một người đàn ông trên đường tham dự chiến tranh Triều Tiên thấy hình của bà vào năm 1952. Hai người trở thành bạn thư tín. 4 năm sau, bà nhận được một món quà bất ngờ của người đàn ông này, đó là 12 đóa hoa hồng. Bà Eddie Herman sống tại tiểu bang Arizona. Bà sinh năm 1968. Bà nói bà không kỷ niệm sinh nhật nếu không nhầm vào năm nhuận.
Tôi rất thích thú khi đến ngày này.
Năm nay bà kỷ niệm sinh nhật bằng một chuyến đi thăm Grand Canyon. Bà cảm thấy háo hức hơn khi được biết vào năm 2020, ngày 29 tháng 2, trúng vào ngày thứ Bảy. Do đó bà sẽ có một bữa tiệc kỷ niệm lớn hơn vào năm đó. Bà Herman nói, vào dịp sinh nhật thứ hai, bà hiểu được sinh nhật của bà là một điều đặc biệt. Tại Hoa Kỳ, khi bước sang tuổi 21, mọi người thích có một tiệc sinh nhật linh đình. Đó là vì lúc đó họ có quyền uống rượu. Bạn bè sẽ đưa những người này vào một quán rượu hay khách sạn để vui đùa. Bà Herman nhớ những gì xảy ra vào dịp sinh nhật khi bà đủ 21 tuổi. Bà nói,
mọi người sinh vào năm nhuận đều nói sinh nhật thứ 21 của họ gặp nhiều khó khăn. Tôi nhớ rõ việc này vì vào dịp sinh nhật năm 21 tuổi, tôi đi dự tiệc ở bên ngoài. Tuy nhiên, sinh nhật của tôi nhằm ngày cuối cùng của tháng 2 và tôi quyết tâm giữ đúng như vậy. Nếu bạn cương quyết kỷ niệm sinh nhật mỗi năm thì phải đúng vào ngày 28 tháng 2. Tôi không sinh vào tháng 3, do đó tôi đi dự tiệc ở bên ngoài vào ngày 28 tháng 2. Một nửa những người bảo vệ các quán rượu có vẻ dễ chịu, họ cười và để cho tôi vào. Nhưng một vài người thực sự gây khó khăn cho tôi. Và một trong những người này nói, được rồi, nếu bạn muốn đi cửa sau vào đây cũng được. Nếu không, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát. Họ làm khó một ít.
Ngày 29 tháng 2 không chỉ là một ngày sinh nhật. Một số người kết hôn vào ngày 29 tháng 2 hay đính hôn vào ngày 29 tháng 2. Có truyền thuyết cho rằng nếu một phụ nữ đề nghị một chàng trai kết hôn với cô ấy vào ngày 29 tháng 2, thì chàng trai này không thể nói không, tức là không có quyền từ chối. Nhiều người cũng hẹn hò lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 2. Một thời điểm quan trọng trong lịch sử nước Mỹ cũng xảy ra vào ngày 29 tháng 2. Bạn có biết là bà Hattie McDaniel trở thành một phụ nữ Mỹ gốc châu Phi chiếm một giải Oscar về vai trò của bà trong phim Gone with the Wind, tức là Cuốn theo chiều gió, vào ngày 29 tháng 2 năm 1940 hay không? Có một số khó khăn nhỏ đi kèm việc sinh vào ngày 29 tháng 2. Tuy nhiên, hầu hết những phụ nữ này không màng đến. Đối với những người như bà Herman, đó là sinh nhật duy nhất bà biết đến.
Tôi không bao giờ gặp vấn đề về ngày sinh nhật này. Tôi luôn cảm thấy sinh nhật của tôi là siêu đặc biệt.
Dường như ngày thứ hai 29 tháng 2 vừa qua nằm trong tâm trí của những người sử dụng Twitter, Facebook và Google. Dấu hashtag Leap Day đứng hàng đầu các đề tài trên Twitter vào ngày thứ hai vừa qua với 150.000 người đề cập đến. Google nổi tiếng về việc chào mừng những người sử dụng trên trang tìm kiếm với Google Doodle. Google kỷ niệm ngày nhuận với tranh hoạt họa một con thỏ nhảy qua nhảy lại giữa hai con thỏ đang ngủ. Một con được đánh số 1, tượng trưng cho ngày 1 tháng 3. Con kia được đánh số 28, tượng trưng cho ngày 28 tháng 2. Mọi người trên toàn thế giới rõ ràng là thích thú đưa lên trang Twitter và Facebook những hình ảnh khác nhau tượng trưng cho khả năng nhảy của họ. Ếch, nhái, sóc, mèo và những con vật khác nhảy suốt ngày trên Facebook. Đầu tiên là đội bóng đá Juventus của Ý là một phim video về thủ môn ngôi sao Gianluigi Buffon nhảy lên đánh bóng ra ngoài xà ngang, cứu một bàn thua thấy rõ. Nhà hát vũ ba lê Mỹ đưa lên một bức ảnh hai cô gái vũ ba lê nhảy giữa không trung. Liên đoàn bóng chày đưa lên hình ảnh các cầu thủ bóc bóng tuyệt đẹp qua mùa bóng vừa qua. Ngay cả NASA cũng đưa lên một bức ảnh giải thích vì sao năm nhuận là cần thiết. Tuy nhiên, thông điệp về ngày của năm nhuận thú vị nhất liên hệ đến giải Oscar được trao cho nam diễn viên xuất sắc nhất là tài tử Leonardo DiCaprio tối Chủ nhật vừa qua. Sau khi được đề cử nhiều lần, Leonardo DiCaprio chiếm giải Oscar đầu tiên nhờ vai trò trong phim The Revenant. Tờ Huffington Post nói là Leonardo DiCaprio phải chờ đến năm nhuận mới đoạt giải Oscar để có thêm một ngày nữa ăn mừng. Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phương Nguyễn ở Việt Nam hỏi như sau. Tôi xin hỏi về hội chứng phòng kín. Năm nay tôi ngoài 40 tuổi. Kể từ lúc còn nhỏ đến nay, cứ mỗi lần đi xe, dù là đi xe nhỏ, xe buýt hay xe lửa, là tôi đều bị khó chịu, đôi lúc mặt mày tái dợt, chóng mặt, nôn mửa. Khi vào những nơi chật chội như là thang máy hay kho chứa đồ đạc, tôi cũng bị khó chịu như vậy. Trước đây tôi vẫn tự nói là mình bị say xe. Gần đây có người nói tôi bị hội chứng phòng kín hay là dị ứng với không gian hẹp. Xin bác sĩ giải thích cho về hội chứng này. Xin chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả hỏi về hội chứng phòng kín. Thính giả gọi là hội chứng phòng kín, nhưng mà tôi xin gọi ở đây là cái bệnh sờ chỗ vây kín, theo như một số tài liệu y khoa của Việt Nam. Thì cái danh từ y học trong tiếng Anh của cái hội chứng mà chúng ta bàn hôm nay là người ta gọi là claustrophobia. Claustrophobia nó được định nghĩa như là một cái sự sợ hãi bất bình thường và nó dai dẳng đối với những cái không gian đóng hoặc là sợ bị nhốt lại, là ví dụ như trong thang máy, trong hầm hay là trong bất kỳ không gian giới hạn nào khác. Thì chúng ta thấy trong cái định nghĩa này thì chúng ta để ý có hai cái thành phần quan trọng. Thứ nhất là cái nỗi sợ, mà cái nỗi sợ này nó là bất bình thường và sợ không có lý do chính đáng. Từ tiếng Anh người ta gọi là irrational fear. Và nó là dai dẳng, chứ không có phải là ví dụ như ai cũng có sợ cái đó. Và thứ nhì nữa là khi thì sợ, khi thì không. cái này nó là không lý do chính đáng và nó là bất bình thường và nó dài dẳng. Điểm thứ hai là họ sợ gì? Họ sợ cái không gian nó bị giới hạn, nó những cái chỗ chật chội, khép kín, và cái sự chật chội và khép kín có thể là do cái sự hiện diện của đám đông chung quanh, chứ không có cần phải là vì có những cái bức tường ở chung quanh mà là có cái sự khép kín đó. Thì chúng ta qua để cho nó dễ hiểu và dễ nhớ và cũng cho nó thú vị thì chúng ta có thể bàn tới cái gốc của cái chữ claustrophobia. Thì trong cái tiếng Latin nó có cái chữ claudere là đóng lại. Thì từ đó ví dụ như nếu mà chúng ta dùng tiếng Anh thì có cái động từ là to close. Close có nghĩa là đóng lại, giống như là cái cửa tiệm đóng thì người ta để là closed. Thì cái từ close hay là trong nhà ở bên Mỹ nó có những cái tủ ở trong vách đóng kín để giấu mình cất mấy cái đồ vật nhìn cho nó gọn gàng, thì cái đó cũng gọi là cái closet. Đó là cái gốc cái chữ đó có nghĩa là đóng lại. Và cái danh từ claustrum là từ Latin nó cũng có nghĩa là một cái chỗ đóng kín, chỗ bít bùng. Thì cộng vào đó thì chúng ta thấy có cái phần trong cái từ đó nó có cái chữ phobia. Phobia viết là P-H-O-B-I-A. Thế đây là một cái từ nó có nghĩa là cái gốc, nó có cái căn nó có nghĩa là sợ. Và ngày xưa thì ở Việt Nam tôi nhớ là những vị bác sĩ ở Việt Nam, giáo sư ở Việt Nam thì khi mà dịch ra tiếng Việt Nam thì gọi là khủng mà không có gọi là sợ. Là vì trong cái sợ này nó có cái vấn đề bất bình thường và nó có cái cường độ nó cao. Thành người ta gọi là khủng. Thì hiện nay thì tôi thấy ở Việt Nam dịch là bệnh sợ chỗ vây kín, hay là như vị thính giả nêu ở đây là hội chứng phòng kín, thì nghe cũng hay, hay là dị ứng với không gian hẹp thì nghe nó có vẻ như là nó lãng mạn hơn nữa. Thì thật ra nếu vào một cái nơi chật hẹp, đóng kín thì hầu như không ai thích hay là ai thấy thoải mái cả. Là vì vậy mà hiện nay ở trong tiếng Anh thông thường người ta cũng dùng cái chữ claustrophobia này. Ngoài cái vấn đề bệnh lý thì người ta hay dùng cái tính từ là claustrophobic để mô tả một cái cảm giác là sợ hãi vì chúng ta đang ở một cái nơi chật chội hay là đông người, hoặc là nơi có vẻ như là khó thoát ra được một cách nhanh chóng. Hay là người ta cũng dùng cái từ claustrophobic để chỉ những cái nơi nó làm cho mình sợ hay là không thoải mái vì nó nhỏ, nó chật hoặc khó thoát ra một cách nhanh chóng. Là ví dụ như có nhiều người mọi khía cạnh khác đều bình thường nhưng mà người ta rất là sợ khi người ta phải vào cái máy để chụp hình cộng hưởng từ trường là MRI hay là CT scan vì họ phải nằm khá lâu trong một cái ống chật chội mặc dù là trong đó người ta có để cái video cho bạn nhìn cho mình xem, nhưng mà họ sợ và người ta gọi là cái MRI là CT claustrophobia. Và vì vậy, để mà đáp ứng cho nhu cầu của những người này thì bên Mỹ hiện giờ người ta dùng những cái máy MRI mở, gọi là Open MRI, cho phép có thể đứng ngồi hay là cử động trong một số trường hợp và làm cho bệnh nhân không có cảm thấy ngộp. Ngoài cái thuận tiện là những cái máy này họ giúp cho cái người bác sĩ về quan tiếng họ nghiên cứu về những cái cử động của bệnh nhân. Bây giờ nói về dịch học của cái claustrophobia, thì tùy theo thống kê có nơi thì nói chừng 5%, nhưng mà nói chung có chừng 10% và có thể nhiều hơn. Có nơi nói đến 37% là cái dân số là có thể là đã mang cái chứng này, có nghĩa là rất nhiều người. Và đại đa số bệnh nhân thì đây chỉ là những cái dấu hiệu nhẹ và người ta cũng không có tìm đi cách chữa bệnh những cái triệu chứng đó. Bàn thêm về những cái triệu chứng của cái người bị claustrophobia, thì bệnh nhân họ hoảng sợ lúc ở một cái nơi, hay là nhiều khi chỉ cần nghĩ đến một cái nơi chật bít kín hay là đông người là họ thấy hụt hơi, họ thấy ngộp và họ thấy distress, là họ thấy không có yên an toàn, họ thấy bất an. Và những cái triệu chứng có thể kèm theo như là nhức đầu, chóng mặt, thở nhanh, toát mồ hôi, tim đập mạnh, tim đập nhanh, miệng khô, tay chân run rẩy, có người thì áp huyết lên cao, đau bụng, buồn nôn, có người thì cảm thấy cần phải muốn đi cầu ngay, hay là có người bị như là chúng ta gọi là cái panic attack, là một cái cơn khủng hoảng và có thể họ mất phương hướng. Thì có những cái triệu chứng mà thông thường chúng ta không có thể không có để ý, nhưng mà nếu mà chúng ta ý thức thì những cái người đó họ có những cái dấu hiệu nhẹ như sau. Là ví dụ như họ vừa vô trong một cái phòng là họ đã tìm xem cái đường thoát hiểm ở đâu. Cái bảng exit nó nằm cái chỗ nào là họ coi, họ sẽ bắt đầu nghĩ tới cái chuyện là phải chạy trốn. hay là họ vào một cái phòng họp, mặc dù là một cái phòng rộng lớn có nhiều người ở trong đó, thì họ luôn luôn họ kiếm cái chỗ ngồi gần cái cửa ra vào. Họ lái xe thì có thể họ tránh đi những cái xa lộ đông xe, hay là xe lúc cái đường giờ rush hour đông xe thì họ cảm thấy xung quanh họ bít bùng, họ không chịu được. Hay là họ tránh đi thang máy, mặc dù là có thể đi bộ 5-6 tầng, mấy tầng mới lên được và mệt hơn. Và họ có thể hoảng sợ lúc mà người ta đóng cái cửa xe bus hay là đóng một cái cửa phòng mà họ ngồi trong đó. Họ có thể là ví dụ khi đi vô một cái building nó có những cái cánh cửa nó xoay 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 từng cái ngăn, mình đi vào thì cái cửa nó đẩy đi, họ không có dám vào nơi đó. Họ là đi rửa xe bằng máy thì mình ngồi trong xe xung quanh nước nó chảy xuống thì có nhiều người họ sợ, họ không dám đi. Và họ một số người thì sợ đi máy bay, hay là khi mà lên máy bay rồi thì họ sợ vào phòng vệ sinh ở trên máy bay là vì nó nhỏ quá. Hay là họ đi mua áo quần thì họ không có dám vào cái phòng thử áo quần. Hay là đi xe lửa thì khi mà xe lửa mà đi vào hầm thì họ rất sợ. Thì những cái nguyên nhân thì có thể là một số người lúc mà họ còn là một cái đứa trẻ thì họ từng, ví dụ như một số nít nó bị họ té xuống giếng hay là té xuống sông, hay là họ bị ngộp, hay là suýt chết đuối, hay là trong lúc đi chơi với cha mẹ họ bị lạc trong một cái hoàn cảnh nào đó trong đám đông, hay là ví dụ những đứa bé nó đi trốn tìm, chơi trốn tìm rồi nó ở trốn một cái chỗ nào mà kỳ quá rồi người ta không có tìm thấy nó đã từng bị những cái trải nghiệm như vậy, một cái kinh nghiệm như vậy lúc nó còn bé. Hoặc là trong gia đình của nó có những cái người có những cái hành vi như vậy và nó bắt chước một cách vô ý thức cái hành vi của những cái người lớn, cha mẹ hay anh em trong gia đình. Một cái nghiên cứu y học cho thấy những cái người mà bị cái bệnh rối loạn, hoảng sợ, bệnh panic disorder nó khác cái claustrophobia, nhưng mà cái người mà bị claustrophobia họ có thể sanh ra cái panic disorder lúc mà họ ở trong một cái nơi chật chội. Thì trong những cái người mà bị panic disorder thì người ta thấy một cái bộ phận ở trong cái bộ óc của họ là gọi là cái amygdala, là một cái bộ phận tế bào thần kinh nó nằm ở dưới đáy của não. Mà cái bộ phận này nó phụ trách về những cái sự lo âu, về cái sự sợ hãi của cái tinh thần của người ta. Thì cái bộ phận này ở những cái người mà đó thì nó nhỏ hơn là những cái người bình thường. Ngoài ra còn có một số khảo cứu cho thấy một cái số người họ bị claustrophobia là họ có một cái gene, họ có một cái di thể bất bình thường ở trong cái chromosome số 4 của họ. Và trong một số trường hợp thì người ta nghĩ là cái bệnh claustrophobia này nó đã được gắn liền ở trong cái di thể của mình, ở trong cái bộ di truyền của mình. Do những cái di thể mà nó từ đời này qua đời khác, vì trong quá khứ rất là xa, chẳng hạn thì tổ tiên chúng ta đã thích ứng với một cái số tình huống sinh hoạt nào đó. Ví dụ người ta thời đó thì người ta có lý do để sợ những cái hang núi chật hẹp, hay là những cái lỗ ở dưới đất có thể té dưới đó ngộp và chết. Thì tuy rằng hiện nay trong cái xã hội văn minh của chúng ta thì những cái đe dọa đó nó không có còn tồn tại nữa. Thì do đó theo cái giả thuyết này thì cái giả thuyết này nó gọi là prepare phobia, thì tôi tạm dịch là nó sẵn sàng để biết sợ. Cái bộ óc của chúng ta nó được chuẩn bị, nó sẵn sàng để biết sợ. Thì cái bộ óc của chúng ta nó được cái lập trình, có được program sẵn mà để chúng ta học biết sợ một cái cách vô ý thức, một cái cách nhanh chóng những cái tình huống mà có thể gây nên ngộp thở, chết đuối hay là tù hàm mà nó đã từng xảy ra trong cái quá khứ rất xa của loài người. Thì đó là một cái điểm thú vị để chúng ta bàn thôi. Và bây giờ chúng ta nói đến trị liệu. Thì cái trị liệu nó có, trước hết là nó có vấn đề trị liệu pháp bằng hành vi và bằng cái tri thức. Có nghĩa là cognitive behavioral therapy. Therapy là trị liệu. Cognitive là mình tìm hiểu, mình học hỏi bằng tri thức. Và behavioral là mình trị liệu trên cái hành vi, cái cách đối xử của mình. Viết tắt là CBT. CBT thì giúp cho cái bệnh nhân hiểu là những cái nơi chốn gây sợ ở trong tâm tư của họ thật ra nó không có phải nguy hiểm hay là nó đe dọa trong cái hiện tình hiện nay. Ví dụ như là cái người trị liệu, cái người therapist, người tâm lý học, tâm lý gia có thể là giáo dục, giải thích cho bệnh nhân hiểu nguyên nhân của cái nỗi lo sợ của cái người bệnh. Và họ tập cho bản thân người bệnh từ từ làm quen với những cái chỗ mà họ sợ, những cái chỗ chật chội, những cái chỗ bít bùng. Và đồng thời giúp cho họ kiểm soát những cái phản ứng do sợ sệt và lo âu gây ra. Ví dụ như giải thích cho họ và nâng đỡ cho họ để họ kiểm soát những cái phản ứng như là lạnh tay, lạnh chân hay là tim đập nhanh, đập mạnh hay là thở nhanh quá, xịu, vân vân. Và cái đó thì trong tiếng Anh người ta gọi là exposure treatment, có nghĩa là chữa bệnh bằng cho cái người bệnh họ được phơi nhiễm với lại những cái yếu tố làm cho họ sợ. Một điểm thứ hai mà chúng ta cũng nên nhắc ở đây là một những cái nhà khảo cứu ở Karolinska Institute, một cái viện khảo cứu ở Thụy Điển, Sweden. Họ cũng đã từng chứng minh rằng là không những là ví dụ bản thân của cái người đó phải được phơi nhiễm bởi tiếp xúc với lại những cái họ làm sợ, mà trong một số trường hợp người ta thấy rằng nếu mà cho cái người bệnh nhìn thôi, những cái người khác đối phó một cách an toàn với những vật mà họ sợ thì cũng có thể chữa được cái chứng bệnh này. Có nghĩa là ví dụ như mình xem đi phim hay là coi trên YouTube những cái hoàn cảnh mình sợ mà mình cứ thấy nhìn hoài, mình tập cho quen thì có thể là mình cũng là có thể bớt được cái triệu chứng đó đi. Và trong những cái trường hợp này thì cũng nên lặp đi lặp lại cái loại làm quen này, nghĩa là cái exposure này mình cứ lặp đi lặp lại, chứ không một thời gian thì mình bị ở như cũ. Một cái điểm nữa là một số nơi người ta đã thử dùng cái virtual reality, là cái không gian ảo. Bây giờ với những cái máy tính điện tử, người ta có làm cho cái người bệnh có thể sờ được, có thể nhìn những cái sự vật ba chiều. Thì người ta có một số nơi người ta thí nghiệm, người ta làm cho cái người bệnh nhân claustrophobia làm quen với những cái đồ vật hay những cái tình huống mà mình sợ bằng cách tiếp cận chúng qua cái không gian ảo đó. Ví dụ như là những cái người ta sợ lên máy bay, claustrophobic, người ta lên máy bay, thì có thể làm không gian ảo cho người ta cái trải nghiệm ngồi ở trong cái chiếc máy bay như thế nào, và lần lần rồi người ta quen đi. Và điểm khác là một số bác sĩ thì nếu cần thiết có thể dùng thuốc men, dùng một số thuốc an thần để giúp bệnh nhân bớt lo âu, chống đối trầm cảm, vì một số người này bị cái chứng claustrophobia là họ bị bệnh cái chứng anxiety là lo âu và họ bị trầm cảm. Và người ta có thể dùng một cái số loại thuốc gọi là beta blocker. Những cái thuốc này làm cho những cái người hay hồi hộp hay là tim họ đập quá nhanh và mạnh lúc họ sợ sệt căng thẳng, thì trong lúc cái người bệnh họ tập tiếp xúc với lại những cái điều mà họ làm sợ thì những cái thuốc này có thể làm cho họ kiểm soát được những cái số triệu chứng mà họ bình thường nếu mà không có thuốc thì họ kiểm soát không có được. Và ngoài ra những cái kỹ thuật khác mà chúng ta có cũng khá nhiều ở Việt Nam, như là thư giãn hay là ngồi thiền hay là kiểm soát hơi thở hay là đọc kinh hay là cầu nguyện, thì cũng có thể giúp cho bệnh nhân bớt sợ sệt và lo âu và tự chủ hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân và thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Today, Mike and Mylon went to the zoo. They're at the elephant house. Mike has a lot of schoolwork he needs to do, but Mylon has convinced him to come out for the afternoon to relax a bit before they begin studying for their tests. Today's words are all-nighter and cram.
Hôm nay Mai Lan và Mike đi sở thú. Họ đang thăm chuồng voi. Mike có nhiều bài vở cần làm, nhưng Mai Lan thuyết phục anh ta đi ra ngoài chiều nay, thong thả một chút trước khi học để thi. Hai từ ta học hôm nay là all-nighter và cram.
Mai Lan, over here.
Mike nói, Mai Lan, phía này. Oh, Mike, this place stinks. These elephants do their business right here. Oh, Mike, chỗ này hôi quá. Bầy voi này phóng uế ở ngay đây.
Yeah, let's get out of here. As much as I like hanging out with you, I've got a lot of studying to do. I need to pull an all-nighter.
Mike nói, đúng, thôi mình đi. Tôi muốn đi chơi với cô, nhưng tôi phải học nhiều lắm. Chắc chắn tôi phải gạo suốt đêm. Well, thanks for coming out. You need to relax before you start studying for the midterm. I heard the midterms are going to be pretty tough. All-nighter. That sounds like you mean to say you will have to stay up all night to study. Rồi. Cảm ơn anh. Đi ra ngoài chơi. Anh cần thanh thản trước khi học thi giữa khóa. Tôi nghe nói những bài thi giữa khóa này khá gay go. All-nighter. Nghe như là anh có ý nói sẽ phải thức suốt đêm để học.
Yeah, that's what I meant.
Mike nói, đúng, tôi muốn nói như thế đó. That sounds like a really useful term. Could I say I need an all-nighter to party with my friends? Từ này có vẻ hữu ích. Tôi có thể nói, pull an all-nighter để đi tiệc tùng với bạn không?
No, not really. It's only used when you are staying up to study or to work. You pull an all-nighter to study really hard. It's spelled all, A-L-L, nighter, N-I-G-H-T-E-R.
Mike nói, không, không hẳn như vậy. Từ này chỉ dùng khi ta thức để học hoặc làm việc. Ta pull an all-nighter để học cho kỹ. Đánh vần là all, A-L-L, nighter, N-I-G-H-T-E-R. T-E-R. So the English word all means everything, and nighter is like the word night. I guess if someone pulls an all-nighter, he must be working pretty hard. Vậy từ Anh ngữ all có nghĩa là tất cả, và nighter giống chữ night nghĩa là đêm. Tôi đoán là khi một người pull an all-nighter, anh ta phải học cố lắm.
Yes. Pull means to get yourself through a difficult time.
Mike nói, đúng, pull, kéo, nghĩa là ta phải làm việc khó khăn. So to pull oneself through an all-nighter means to study all night. It is a challenge to get through. Vậy thì pull an all-nighter có nghĩa là học chăm như kéo cày suốt đêm. Phải cố mới xong được.
Yes, you shouldn't have to pull an all-nighter. Because you have been studying all semester. I haven't.
Mike nói, đúng, cô không cần pull an all-nighter vì cô học đều đặn suốt cả nguyệt. Tôi thì không. That's because I'm a better student than you, Mike. Vì tôi học giỏi hơn anh đấy, Mike. I love New York in the fall. The crisp smell of the air. I wish you didn't have to go back to the dorm and study. Tôi rất yêu thích New York vào mùa thu. À, mùi tươi mát của không khí. Tôi ước gì anh không phải về phòng để học.
I don't want to study either, but I should.
Mike nói, tôi cũng không muốn học, nhưng tôi phải học. You should have studied more this past week. Now you have to study at the last minute. Đáng lẽ anh phải học nhiều hơn tuần vừa qua. Bây giờ anh phải học vào phút chót.
I perform better on tests when I cram.
Mike nói, tôi làm bài thi hay hơn khi tôi nhồi. Cram? What does forcing something into a small space have to do with studying? Nhồi. Nhồi vào một khoảng trống nhỏ. Mắc mớ gì tới sự học?
Well, it is sort of the same meaning. I am going to do a lot of studying at the last minute. That's what it means to cram. C-R-A-M.
Mike nói, thì nó cũng có ý nghĩa tương tự Tôi sẽ học gấp và phút chót. Đó là nghĩa chữ cram, C-R-A-M. And you think this is best? You think pulling an all-nighter and cramming will help you? Mike, taking the first half of the semester's work and trying to study it all in one night is not smart at all. Anh nghĩ thế là tốt đấy hả? Anh tưởng là học suốt đêm và nhồi sẽ giúp ích anh à? Mike, lấy tất bài vở của cả một căn nguyệt và cố gắng học trong một đêm là không khôn chút nào.
Well, everyone is different. Cramming works for me.
Mike nói, mỗi người một khác, nhồi tốt cho tôi. I will remind you that you choked on your last test. So maybe cramming is not the best thing. Tôi nhắc là anh rớt kỳ thi trước, vậy thì nhồi có lẽ không phải là cách hay nhất.
Stop being my mother, Mylan.
Mike nói, đừng làm má tôi, Mylan. Can you cram for other situations? Ta có thể nhồi trường hợp nào khác không?
Not really. It's really only used to describe studying for a test.
Mike nói, không, từ đó dùng để tả cảnh học thi thôi. I've heard the word used a lot at our college. It's pretty popular. But I guess the usage is limited to describing last-minute studying for a test. Ta đã nghe từ này dùng nhiều ở trường. Nó có vẻ phổ thông lắm. Nhưng tôi nghĩ cách dùng giới hạn vào việc học thi phút chót.
Which is what I need to go do right now. It's getting late, and I know I will have to pull an all-nighter.
Mike nói, đó chính là điều tôi cần phải làm ngay bây giờ. Muộn rồi, tôi phải học gấp qua đêm. Should I call you in the morning to see how you are doing? Tôi có cần gọi anh sáng mai để xem anh ra sao không?
No, don't worry about me. I'm sure I will still be cramming.
Mike nói, không, đừng lo cho tôi. Tôi chắc chắn giờ đó, tôi cũng vẫn đang nhồi. Okay, well, good luck. Okay, chúc anh may mắn. Quý vị vừa học hai từ mới. Một là all-nighter, có nghĩa là học hoặc làm suốt đêm. Và cram, có nghĩa là học gạo, học gấp rút. Hằng Tâm và Wade Irwin xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ vẫn lo ngại về hành động của chính quyền Venezuela nhằm làm im tiếng những người chống đối, dẫn tới một bầu không khí đe dọa, đàn áp và phân cực chính trị. Trong một phát biểu đưa ra vào ngày 17 tháng 2, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner lưu ý, hàng chục nhà lãnh đạo từ xã hội Venezuela đã bị cầm tù vì niềm tin chính trị của họ. Những người này bao gồm Leopoldo López, người đã hoàn tất năm thứ hai trong tù vào ngày 18 tháng 2, thị trưởng thành phố Caracas, Antonio Ledesma, người bị bắt chưa đầy một năm trước và vẫn bị bắt phải im tiếng và bị quản thúc tại gia, cựu thị trưởng Daniel Ceballos và nhiều học sinh sinh viên. Ông Toner nói, trong khi đó, những người phạm tội nhắm vào những thành viên của phe đối lập thường có vẻ như hành động mà không bị trừng trị. Ví dụ gần đây nhất xảy ra vào ngày 14 tháng 2, khi những tội phạm đột nhập nhà của thị trưởng thành phố El Atillo, David Smolansky, và viết đầy lên những bức tường, những khẩu hiệu thù hận dựa trên tôn giáo của ông ta. Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi sự tôn trọng đối với ý nguyện của người dân, nền pháp trị, sự phân chia quyền lực trong chính phủ, và tiến trình dân chủ. Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc về những quyết định của Tòa án Tối cao Venezuela, hạn chế thẩm quyền của quốc hội đắc cử hồi gần đây, làm suy yếu nền dân chủ của Venezuela. Ông Toner nói rằng, Hoa Kỳ cùng những nước khác trong khu vực và khắp thế giới kêu gọi đối thoại giữa tất cả các nhánh của chính phủ để giải quyết những thách thức xã hội và kinh tế mà người dân Venezuela phải đối mặt. Giải pháp cho những thách thức này sẽ đòi hỏi bao gồm tất cả những bên quan tâm, thay vì đàn áp sự bất đồng chính kiến dân chủ ôn hòa để làm im tiếng những quan điểm trái ngược. Giờ là lúc các nhà lãnh đạo lắng nghe nhiều tiếng nói của người dân Venezuela và làm việc với nhau để tìm ra những giải pháp.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Cử tri tại 5 tiểu bang và một vùng lãnh thổ của Mỹ sẽ bỏ phiếu trong ngày hôm nay và ngày mai để chọn ứng viên cho đảng của họ trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Ông Donald Trump, người đang dẫn đầu phía Cộng hòa, sẽ tìm cách củng cố vị thế trước ba đối thủ là Thượng nghị sĩ Ted Cruz, Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Thống đốc John Kasich. Về phía dân chủ thì cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đang tìm cách làm như vậy với đối thủ của bà là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Những cuộc đầu phiếu này diễn ra sau một tuần có nhiều chia rẽ trong đảng Cộng hòa và các nhân vật lãnh đạo của đảng này công khai tuyên chiến với tỷ phú Donald Trump là người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò công luận trên cả nước. Chính phủ Philippines cho biết họ quyết định tạm giữ một chiếc tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên sau khi những biện pháp chế tài mới của Liên Hiệp Quốc đòi hỏi phải kiểm tra tất cả tàu bè của Bắc Triều Tiên tại các hải cảng nước ngoài. Hôm thứ Năm, chiếc tàu mang tên MV Jintang đã tiến vào vịnh Subic và nhân viên kiểm tra ở đây nói rằng tuy không có hàng hóa khả nghi trên tàu, nhưng một số vi phạm an toàn của tàu này cần phải được sửa chữa trước khi có thể rời cảng. Trung Quốc vừa loan báo một loạt biện pháp mà họ tin sẽ giúp nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới tăng trưởng với tỷ lệ ít nhất là 6,5% trong năm nay, mặc dù tăng trưởng toàn cầu bị chậm lại và một số công nghiệp sẽ phải sa thải công nhân hàng loạt. Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày hôm nay loan báo chỉ tiêu tăng trưởng 6,5% đến 7% trong lúc ông trình bày bản báo cáo chính phủ tại Đại hội Hiệp thương Chính trị Toàn quốc ở Bắc Kinh. Phe Taliban ở Afghanistan mới đây đã phủ thêm bóng mờ lên triển vọng hòa đàm với chính phủ ở Kabul. Trong một thông cáo gửi cho đài VOA ngày hôm nay, Taliban nói giới lãnh đạo của họ chưa quyết định tham gia hòa đàm với chính phủ Kabul bởi vì họ tin rằng một nỗ lực như vậy sẽ không có kết quả trước khi tất cả các lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan, những biện pháp chế tài đối với các nhân vật lãnh đạo của cuộc nổi dậy được tháo bỏ và tù nhân Taliban được phong thích. Giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul đã đột kích tòa soạn của tờ Zaman là nhật báo có số phát hành lớn nhất nước trong một hành động trấn áp nhắm vào những cơ quan truyền thông ủng hộ phe đối lập chính trị. Những người biểu tình đã tụ bên ngoài cổng của tòa soạn Istanbul hôm thứ Sáu khi cảnh sát trang bị lựu đạn cay và vòi rồng tiến vào tòa nhà để trục xuất nhân viên và thiết đặt ban quản lý do tòa án chỉ định. Ủy ban bảo vệ ký giả ở New York cực lực phản đối hành động hôm thứ Sáu của Thổ Nhĩ Kỳ. Cử tri ở Slovakia hôm nay đi bầu quốc hội trong lúc vụ khủng hoảng di dân Âu Châu trở thành một vấn đề quan trọng mặc dù nước này không phải là điểm đến chính của những người di dân. Đảng Smer đương quyền của Thủ tướng Robert Fico dự kiến sẽ bị mất ghế bởi vì có nhiều vụ tai tiếng tham nhũng và có sự bất mãn về mức lương thấp của giáo viên và y tá.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5 tức 1575 kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.